Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này chúng tôi sẽ có những ghi nhận sau đây. Người dân Hà Nội bớt quẫn bách khi chính quyền thủ đô gỡ bỏ hạn chế sau 2 tháng phong tỏa. Biện pháp chống dịch COVID của Việt Nam qua nhận định của một bác sĩ Pháp gốc Việt. Và cuối cùng là khủng hoảng tàu ngầm ảnh hưởng ra sao đến Biển Đông và vai trò của Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chính quyền Hà Nội ngày 21 tháng 9 đã gỡ bớt những hạn chế vì COVID mà theo truyền thông quốc tế đã biến thủ đô của Việt Nam trở thành một nhà tù lộ thiên sau gần 2 tháng giãn cách với các loại trạm kiểm soát và giấy đi đường khác nhau. Người dân sau 60 ngày bị tù túng đã ùn ùn đổ về Hồ Gươm và các tuyến phố chính trong đêm Trung Thu tối ngày 22 tháng 9. Đối với nhiều người cao niên, việc thành phố cho phép người dân đi lại mà không cần giấy đi đường đã giúp họ giải tỏa được rất nhiều, đặc biệt là nỗi lo về bệnh tật khi phải giam mình trong nhà quá lâu. Bà Nguyễn Thị Hương, một cư dân sinh sống tại quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, từ đợt giãn cách thứ nhì hồi cuối tháng 8, chồng bà đã có những biểu hiện không bình thường. Thường thì mỗi buổi chiều ông đều đạp xe từ nhà ra Hồ Tây, tập thể dục và trò chuyện với bạn bè. Nhưng từ khi có lệnh hạn chế ra đường hôm 24 tháng 7, ông đã tự giam mình trong nhà. Liên tục ở nhà cả tháng trời, ông cụ ngoài 70 tuổi, sinh ra trầm cảm, lúc nhớ lúc quên, thậm chí việc nói năng cũng không còn rõ ràng như trước.
Ăn thì cứ hiền lành, chả thấy nói năng gì. Lúc mà ông kệ ông chả nói thôi để trông mắt, nhưng mình thì mình cứ bài xem Vũ Tuyết còn nói chuyện như là cái người bị tai biến nhẹ nhẹ, nói bố kiểu đó. Ép hồn đấy, kể vùng cưng cả nhà vùng cưng cười như thật đấy. Riêng anh cái máy nhà bố nó bị hỏng cái vòi COVID rồi, cái vòi COVID nó bị hỏng rồi. Sao lại bà ba tiếng chuông chùa đấy, thế mình bảo thế ông này lộn xộn à, chùa đâu mà có chuông, tiếng chuông chùa đâu, ông đi bà đi đổ rác đi rồi tiếng xe rác keng keng nữa, ông bảo tiếng chuông chùa.
Bà Hương chia sẻ với VOA. Bà cho biết dù nhắc nhở ông nhà tập thể dục, xem tin tức, đọc báo nhiều hơn để giữ tinh thần minh mẫn, nhưng xem ra những biện pháp này cũng không mấy hiệu quả khi họ suốt ngày chỉ loanh quanh trong căn nhà hơn 40 m². Hơn tháng qua, kể từ ngày ông cụ có biểu hiện không bình thường, thực sự là quãng thời gian đầy căng thẳng và lo lắng của bà. Hiện tại khi thành phố đã gỡ bớt hạn chế ra đường, dù chưa thể đạp xe lên Hồ Tây như mọi khi, nhưng ít ra ông cụ cũng được ra ngoài đi bộ, tập thể dục một chút và cũng có thể đi khám xem tình hình như thế nào. Bà Hương nói nếu tiếp tục giãn cách thì có khi chồng bà chưa chết vì COVID thì đã ngã bệnh do trầm cảm, tù túng khi phải giam mình trong nhà dài ngày. Đối với những người ít tuổi hơn và có sức khỏe tốt thì việc gỡ bỏ bớt giãn cách giúp giải tỏa rất nhiều căng thẳng và cho họ có cơ hội được trở lại làm việc, lao động để có thêm thu nhập. Anh Trần Minh Nguyên, một cư dân tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết do tình trạng giãn cách kéo dài, công ty vợ anh làm việc đã tuyên bố giải thể, khiến nhiều người lao động mất việc, trong đó có vợ anh. Suốt thời gian qua, kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào công việc của anh tại một cơ quan nhà nước. Nếu cứ tiếp tục kéo dài giãn cách thì cuộc sống gia đình anh sẽ vô cùng khó khăn. Vì anh bảo, lương viên chức nhà nước nuôi thân còn vất vả, nói gì phải càng đáng cả gia đình. Việc gỡ bỏ hạn chế ra đường ít nhất cũng tạo cơ hội cho vợ anh có thể ra ngoài tìm một công việc tạm thời gì đấy, phụ giúp thêm cho anh.
Ông ấy là doanh nghiệp chết rồi, không thủ được rồi. Nói chung là kiệt quệ rồi. Nơi mở ra thì gượng dậy được, chứ còn nếu mà anh ấy thì có những chết luôn.
Anh Nguyên tâm sự. Việt Nam nằm trong số các nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID thấp nhất, với 29% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine và trên 7% dân số đã tiêm đầy đủ tính tới ngày 22 tháng 9. Theo Our World in Data, Ngày càng nhiều nhà đầu tư ngoại quốc cảnh báo sẽ di dời sang các quốc gia khác nếu tình trạng phong tỏa vì đại dịch COVID ở Việt Nam tiếp tục kéo dài.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Bác sĩ về hưu Nguyễn Quốc Nam ở thủ đô Paris, Pháp nói với VOA rằng ông đồng tình với biện pháp chống dịch 5K ở Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh rằng chống đại dịch COVID-19 phải bằng phương pháp khoa học, không phải bằng ý chí của chế độ. Ông cũng nêu quan ngại về vấn đề sức khỏe của người lao động nghèo, đặc biệt là những người trẻ. Một số trong nhóm này đã quyết định rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh về quê chống dịch, trong khi việc tiếp cận vaccine của họ thì không dễ dàng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn giữa VOA và bác sĩ Nguyễn Quốc Nam.
Dạ thưa bác sĩ, là hiện nay thì cái số mà bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam tăng rất là nhanh và cái số tử vong tăng nhanh, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bác sĩ nhận định như thế nào về cái đợt dịch này ở Việt Nam thưa bác sĩ ạ?
Dạ, cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi đó, vì đó là cái mối lo của tất cả người Việt Nam của chúng ta. Thì chuyện đầu tiên là tôi rất ngạc nhiên là bởi vì cũng cùng một cái dịch này mà cũng cùng một cái ekip, một cái nhóm người ở trong nước để lo về cái việc này, nhưng mà lại cái tình hình nó lại hoàn toàn khác hẳn với lại cái năm vừa qua, thì nó làm cho chúng tôi hoang mang. Chúng tôi không hiểu rằng là lý do gì mà tự nhiên là năm nay cái đại dịch nó lại tàn phá nhiều mà nặng như thế so với lại năm vừa rồi. Cái đó là cái điều chúng tôi rất là lo lắng, không hiểu lý do là vì năm vừa rồi đó người ta không có nói rõ ràng cái số nạn nhân để cho người trong nước an tâm, bởi vì lúc đó chưa có vaccine. Bây giờ thì có vaccine thì trong nước lại làm cái quỹ để mà mua vaccine, trong khi đó thì là chờ đợi cái sự viện trợ, và như là anh biết là riêng nước Mỹ không đã viện trợ cho Việt Nam 5 triệu liều. Điều đó là cái điều thứ nhất. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đầu tiên đó, nếu khi mình không có thuốc trị và cũng không có vaccine đó, thì mình phải giữ những cái lời khuyến cáo của những người có trách nhiệm về y tế bên Việt Nam. Tôi nghĩ việc gì cho cái chuyện mà kêu gọi đồng bào 5 chữ ca đó, tôi thấy cái đó rất là phải, rất là hay. Ngoài cái đó ra thì tôi không thấy có cái gì tích cực trong cái việc mà lo cho sức khỏe của người dân. Chẳng hạn những cái nơi mà cách ly nó không ở trong những điều kiện vệ sinh cần thiết, cho nên là người ta mà đã bị dương tính mà còn đem lại gom chung lại với nhau như vậy đó, mà không săn sóc cả, đó là một cái mối lo rất lớn. Tôi nghĩ rằng là những điều mà ở bên ngoài là mình nhìn thấy nó giống như là cái tảng băng, nó chỉ nổi lên có phần nhỏ thôi, còn cái phần lớn ở dưới đó thì là vì cái đặc tính của cái chế độ nó không có cho người dân biết được tất cả những sự thật. Thành ra mình ở bên ngoài này mình cũng nhìn thấy những cái tin tức qua cái sự công bố của họ thôi. Lúc họ nói trắng thì ra trắng, lúc họ nói đen thì ra đen. Tôi nghĩ rằng là người dân cũng ở trong cái hoàn cảnh đó, là bởi vì họ không còn cái niềm tin nữa, thì cái điều đó rất là tai hại. Thì bây giờ tôi thấy rằng là cái xu hướng, vì mình không có gì hết trong tay, thì phải trở về với lại cái thuốc cổ truyền của mình. Mà lại họ đưa ra những cái thuốc mà hồi xưa các anh chị em ở trong trại học tập cải tạo cũng đã dùng tới đó, mà bây giờ dùng cho COVID thì tôi có cái không có cái sự tin tưởng. Nhưng mà những cái cách mà trị liệu cúm bình thường mà người dân ở trong nước mình đều biết, chẳng hạn như xong, chẳng hạn như những cái thuốc tây, thuốc ta đều có, để mà ví dụ bị nhiệt độ thì mình uống paracetamol chẳng hạn, mấy cái đó thì đồng bào trong nước biết hết rồi.
Thì tôi nghĩ cái lời khuyên đầu tiên đó là phải có làm cái cách nào để người dân có được những cái liều vaccine mà của quốc tế viện viện trợ, chứ không phải để cho họ sử dụng cái chế độ hiện nay nó rất là lạ lùng, là khi mà không có tiền mua vaccine mà là có tiền đi xây các tượng đài hàng ngàn tỷ. Tôi không biết là cái quan niệm của họ là như thế nào, nhưng mà lo cho người dân thì tôi nghi ngờ. Và hiện tại đó thì việc có một cách thôi là làm sao cho người dân có được những cái vaccine mà
thưa bác sĩ, là người dân thì có người họ cũng tỏ ra đồng tình vì họ lo sợ, có người dân thì họ cũng phàn nàn, họ phản ánh về cách sông cấm chợ sẽ làm cho cuộc sống họ thêm khổ sở hơn, bởi vì cái nguồn thực phẩm nó bị đứt đoạn thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái mạng sống của họ. Thì bác sĩ có kỳ vọng là cái chiến lược phòng và chống COVID-19 của chính quyền Việt Nam sẽ có bước nào thành công hay không, hay là nó sẽ không đạt kết quả gì hết, và dự báo cái tương lai như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Tôi thì tôi rất là bi quan, vì thứ nhất là tôi không tin rằng là cái mức độ về bảo hiểm xã hội của đất nước của chúng ta nó ở tầm vóc của những quốc gia tân tiến. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai đó là trong quá khứ mình đã nhìn thấy rồi, là không thể nào mà mình cứ nói những cái điều không thật đối với người dân. Đó là mất cái niềm tin và cái sự hoảng loạn. Anh thấy là có một số người thành phố bỏ chạy về các tỉnh nông thôn. Ví dụ những cái đó là những cái chứng minh cho thấy rõ rằng người dân đã mất cái niềm tin và họ rất là lo sợ, không có an tâm đó. Thì cái điều đó nó làm cho mình không có được đi lạc quan. Tôi chỉ hy vọng rằng là cái số lượng vaccine mà quốc tế viện trợ cho Việt Nam nó sẽ đến khi những người, cái lớp người mà cùng khổ nhất, thì những người đó là những người ở trong cái tình trạng lây nhiễm dễ dàng nhất, bởi vì thứ nhất họ chung đụng với nhau, cho nên họ ở chung đụng với nhau, và chung đụng là cái một trong những cái yếu tố nó làm cho cái sự lây lan nó nhanh chóng. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là người dân bệnh cùng thì ăn uống không đầy đủ, thì cái cơ thể nó yếu hơn, thì nó không có ngay cả những người trẻ, bây giờ ta thấy ngay cả những người trẻ mà trong cái xã hội mà tầng lớp thấp nhất ở trong xã hội của Việt Nam mình là bị thiệt thòi nhiều nhất và bị lây nhiễm nhiều nhất. Cái điều đó thì nó ngược, trái ngược với lại các quốc gia tân tiến. Trong các quốc gia tân tiến thì người trẻ họ bị lây nhiễm là bởi vì họ đi nhà chơi, họ không có tôn trọng cái luật lệ. Trong khi trong nước thì ngược lại, cái luật lệ rất là khắt khe, gắt gao với người quần chúng. Mà tôi không nghĩ rằng là mình chống được cái con đại dịch này bằng cái ý chí. Nó phải chống đại dịch bằng khoa học, chứ không phải chống đại dịch bằng ý chí được.
Yeah.
Thì trong những quốc gia mà dùng cái ý chí để mà thống trị đó, thì nó không có cho mình được cái nhìn lạc quan cho tương lai đó thưa anh.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ một ý như thế này, tức là bác sĩ có nói đến vaccine cũng như là một cái biện pháp hữu hiệu nhất vào lúc này để mà phòng tránh dịch. Thì thưa bác sĩ, bác sĩ đánh giá như thế nào về cái vấn đề chuyên môn trong dịch tễ học của Việt Nam, cũng như là việc sản xuất vaccine mà Việt Nam nói là sẽ tự chế, tự sản xuất trong năm tới 2022? Thì bác sĩ có lạc quan về khả năng sản xuất vaccine của Việt Nam và cái tính hiệu quả của nó hay không, thưa bác sĩ ạ?
Dạ, thưa, hiện nay đó, về cái việc điều chế vaccine đó, theo cái method mới là ARN messenger đó, thì nó dễ hơn là cái method cũ. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái kiến thức khoa học của những bác sĩ Việt Nam ở trong nước có khả năng để làm điều đó, với một điều kiện là các laboratory mà nó đã có cái bằng sáng chế ra cái đó nó đồng ý trao lại cái cách điều chế cho Việt Nam, thì Việt Nam có khả năng. Chứ từ người Việt Nam á, mà nói rằng sáng chế ra được một cái vaccine á, cho đến bây giờ tôi chưa thấy có trong quá khứ có khả năng đó. Vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện nói rằng là tự chế được thì tôi nghi ngờ cái khả năng đó. Bởi vì đã nói một lần rồi là tháng 6, rồi tháng 9 Việt Nam mình sẽ có thế này thế nọ. Nhưng mà tôi nghĩ là họ đoán rằng là cái áp lực của quần chúng sẽ buộc những cái phòng thí nghiệm mà có những cái bằng sáng chế đó phải cung cấp cho họ, cho nên họ sẽ sáng chế được. Trong trường hợp đó thì họ sẽ làm được. Mà tôi nghĩ rằng là hiện nay vì cái quyền lợi của các phòng thí nghiệm nó quá lớn, cho nên tôi chưa thấy có cái dấu hiệu rằng là các phòng thí nghiệm sẽ từ bỏ cái bằng sáng chế của mình. nếu có cái sự giao lại cái kỹ thuật về cái bằng sáng chế đó thì tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể làm được, như là Ấn Độ, như là các quốc gia mà ở trong cái tầm vóc khoa học bình thường, không có định, Cuba chẳng hạn, tôi nghĩ Cuba là có khả năng rất là lớn, và họ đem bác sĩ của họ cho Phi Châu này kia nọ. Thấy trong quá khứ thì về phía y khoa đó, Cuba có vẻ là trên vế được quyền ở Việt Nam mình.
Xin phép hỏi bác sĩ một cái câu cuối cùng ạ. Bác sĩ nhận định cái tình hình ở quốc tế hiện nay và nhìn lại thực tế Việt Nam, thì bác sĩ nghĩ rằng là có một cái bài học nào đó để mà giúp cho người dân Việt Nam cũng như là chính phủ Việt Nam họ nhìn nhận ra và họ thành công hơn trong cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì những cái kinh nghiệm từ Pháp, từ châu Âu như là từ Hoa Kỳ có thể giúp cho Việt Nam ở những cái khía cạnh nào, thưa bác sĩ ạ?
Dạ, tôi nghĩ cái thông tin là cái điều kiện tiên khởi. Nếu ngày trước mà ở Vũ Hán người ta có những cái thông tin mà chính xác để bảo cho y tế quốc tế chẳng hạn, hội y tế quốc tế chẳng hạn, để cho họ kích thích cái sự hiểu biết và tìm tòi vaccine, thì tôi nghĩ rằng là cái đại dịch nó không đến đổi như ngày hôm nay. Nhưng mà vì họ giấu mà cái sự kiện ngày hôm nay nó mới là bi đát như vậy, và cả thế giới đều muốn đi điều tra ở bên Tàu, là bởi vì họ đã bưng bít thông tin. Thì tôi nói cái điều đầu tiên đó là làm sao cho người dân được có niềm thông tin, cái thông tin rộng rãi và chính xác. Cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì cái niềm tin nó rất quan trọng. Mình thấy trong các gia tân tiến, cái niềm tin nó rất là quan trọng. Khi mà chính phủ muốn tung ra một cái chiến dịch gì đó mà người dân không có tin tưởng đó, thì nó bị cản trở rất nhiều, và cái mục tiêu đạt tới nó rất là hạn hẹp. Chính đó là cái điều kiện đầu tiên, là phải có cái sự thông tin chính xác và rộng rãi, chứ không thể bưng bít thông tin. Mà đó là cái điều kiện rất là khó cho những chế độ như chế độ cộng sản. Họ bưng bít thông tin từ lớn tới nhỏ, từ quan trọng tới không quan trọng. Cho nên cái điều kiện đó là cái điều kiện rất là khó đạt tới. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai đó là người dân phải có được cái phương tiện mà nếu chính phủ không có khả năng thì phải nhận những cái viện trợ và cho những viện trợ tới người dân, chứ không phải như ngày hôm nay chúng ta thấy chế độ độc tài đã khổ thân, là họ dùng những cái viện trợ đó cho những cấp lãnh đạo, cho những cái mình nhìn thấy ha, có rất nhiều gia đình họ quên quang, họ nói là họ không có phải làm đuôi, họ không phải ghi danh, họ không phải làm gì cả, họ cũng được. Điều đó chứng tỏ rằng là cái chế độ nó không có công bằng thông tin và công bằng, hai cái điều kiện rất là quan trọng trong một cái xã hội để mà có thể mà đối đầu lại với một cái đại dịch như ngày hôm nay. Tôi thấy những quốc gia tân tiến như Mỹ, như Pháp, như Đức, như Anh ha, thì rõ ràng là quốc gia nào nó có người dân nó có cái sự tin tưởng nơi chính quyền nhiều đó, thì cái nơi đó cái chiến dịch mà chống đại dịch này đó nó có thành quả tốt đẹp hơn hết.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Nam rất là nhiều ạ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm thông thường của Pháp trị giá 40 tỷ đô la để chuyển sang thỏa thuận đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với Hoa Kỳ và Anh sau khi công bố mối quan hệ đối tác an ninh ba bên vào cuối tuần qua đang gây ra sóng gió trong quan hệ của các đồng minh phương Tây. Phía Pháp tỏ ra tức giận, nói rằng Úc đã phạm sai lầm ngoại giao to lớn và việc hủy bỏ hợp đồng đã đạt được từ năm 2016 là một cú đâm sau lưng của các đồng minh. Nước này cũng hủy bỏ các sự kiện liên quan ngoại giao ở Washington và lập tức triệu hồi đại sứ từ Washington và Canberra về nước. Trong khi đó, Thủ tướng Morrison bảo vệ quyết định của Australia với lý do lợi ích quốc gia và khẳng định rằng đã thông báo cho phía Pháp về khả năng hủy hợp đồng thế kỷ này từ hồi tháng 6 năm 2021. Giữa lúc tình trạng căng thẳng giữa các cường quốc đồng minh phương Tây chưa có dấu hiệu được giải quyết, VOA thực hiện cuộc phỏng vấn với giáo sư Kurt Thayer của Học viện Quốc phòng Australia thuộc Đại học New South Wales để tìm hiểu về những ảnh hưởng của tác động của sự kiện này đối với vấn đề an ninh và cân bằng quyền lực trên Biển Đông, cũng như vai trò của Việt Nam trong chiến lược của mối quan hệ an ninh vừa mới thành lập, AUKUS. Thưa giáo sư Kurt Thayer, trong sự việc căng thẳng mới nhất xảy ra giữa các đồng minh phương Tây, về phía Pháp, mà cụ thể đây là Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, đã lên án việc Australia hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp và ông nói rằng thỏa thuận tàu ngầm mới của Australia với Hoa Kỳ và Anh là hành động đâm sau lưng của các đồng minh. Là một nhà nghiên cứu về các vấn đề quan hệ quốc tế và cũng là một công dân Australia, ông đánh giá thế nào về sự kiện này ạ?
Trong 9 năm qua, Australia và Pháp đã phát triển mối quan hệ quốc phòng an ninh. Năm 2012, hai bên đã thông qua tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Năm 2016, Pháp và Australia đã ký một thỏa thuận để Pháp đóng tàu ngầm thông thường cho Australia. Sau khi ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống Pháp, ông đã dành nhiều thời gian và nỗ lực để xây dựng nền tảng này. Pháp và Australia đã công bố tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược nâng cao vào năm 2017 nhằm tăng cường sự tham gia của họ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mang lại lợi ích ưu tiên cho các mối quan hệ chính trị, quốc phòng, an ninh và tình báo. Năm 2018, hai nước đã thông qua tuyên bố tầm nhìn về mối quan hệ Úc-Pháp. Thỏa thuận tàu ngầm với tập đoàn hải quân của Pháp là một vấn đề nan giải về chi phí thực hiện và thời gian kéo dài. Không nghi ngờ gì việc Thủ tướng Scott Morrison đã đề cập với Tổng thống Macron về những khó khăn này khi họ gặp mặt trực tiếp trong năm nay. Nhưng ông Morrison đã không nói với Macron rằng khi hoàn cảnh chiến lược thay đổi nhanh chóng và những tàu ngầm của Pháp sẽ được thay thế bằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Mỹ thiết kế. Tổng thống Macron chưa bao giờ được tiết lộ về các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa Australia, Mỹ và Anh. Ông Macron chỉ biết về quan hệ đối tác AUKUS vào đêm trước khi nó được công bố. Dĩ nhiên, ông Macron và nước Pháp cảm thấy bị phản bội vì cách xử lý kém của ông Morrison trong vụ này. Điều này đặt ra câu hỏi về những nỗ lực đạt được trong 9 năm qua trong việc Pháp và Australia hợp tác với tư cách là đối tác chiến lược nhằm đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định.
Phía Pháp nói rằng nước này đang gặp khủng hoảng với Australia và Mỹ sau khi hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ đô la đã bị hủy bỏ. Trong khi Pháp cũng là một trong các bên tham gia vào những nỗ lực của phương Tây trong việc kiềm chế những hành động lấn lướt và quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông, thì theo giáo sư, liệu cuộc khủng hoảng có ảnh hưởng gì đến nỗ lực của phương Tây hay không? Và liệu nó có đề ra bất kỳ mối quan ngại hay là rủi ro nào về an ninh ở Biển Đông hay không ạ?
Việc hình thành quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS là một bước phát triển chiến lược quan trọng gắn kết Australia với Hoa Kỳ trong nhiều thập niên tới. Nhưng những bước phát triển không kém phần quan trọng khác cũng đang diễn ra bên cạnh việc chuyển giao công nghệ hạt nhân. Nhóm Bộ Tứ sắp tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên để vạch ra chiến lược nhằm chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Riêng Australia đã củng cố quan hệ quốc phòng song phương với Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và Hàn Quốc. Dấu ấn về phòng thủ của Hoa Kỳ tại Australia sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn cùng với việc gia tăng triển khai luân phiên thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và việc đồn trú các tàu chiến và máy bay quân sự của Hoa Kỳ tại các căn cứ quân sự của Úc. Australia sẽ có được khả năng tấn công tên lửa tầm xa trước khi các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của họ được triển khai. Những lợi ích chiến lược của Pháp trong việc bảo vệ các vùng lãnh thổ của họ ở Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương sẽ không thay đổi, cũng như lợi ích của Pháp trong việc giữ cho các tuyến thủy lộ trên Biển Đông được an toàn và an ninh cũng không thay đổi. Thời gian sẽ trả lời nếu như Pháp quyết định đi một mình. Điều này sẽ chỉ ảnh hưởng nhẹ đến sự cân bằng ở Biển Đông, nơi Mỹ, Nhật Bản và Australia sẽ đóng vai trò lớn hơn.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì liệu cuộc khủng hoảng giữa các đồng minh phương Tây có mang lại lợi ích gì cho Trung Quốc hay không?
Trung Quốc có thể có được một số lợi ích chính trị ngắn hạn từ cuộc khủng hoảng này ở châu Âu. Nhưng Trung Quốc nay phải đương đầu với một thực tế là việc hiện đại hóa quân đội của họ sẽ phải đối mặt với một thách thức thậm chí còn ghê gớm hơn ở Biển Đông. Không chỉ bây giờ, nhưng trong những thập niên tới khi Australia có được 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Có ý kiến cho rằng Hoa Kỳ sẽ đạt được 3 mục tiêu nếu mua lại các tàu ngầm của Pháp và sau đó chuyển giao chúng cho Việt Nam. Các mục tiêu được cho là sẽ đạt được bao gồm: thứ nhất là chính quyền Biden sẽ sửa chữa được mối quan hệ với đồng minh lâu đời nhất của Mỹ là Pháp. Thứ hai, cung cấp cho một đối tác an ninh đang lên bằng những phương tiện mới, mạnh mẽ để thách thức chủ quyền bành trướng của Trung Quốc. Và thứ ba là hành động này sẽ kiểm tra được cam kết của Tổng thống Pháp đối với an ninh quốc tế ở Biển Đông. Giáo sư có bình luận gì về ý kiến này ạ? Và liệu đây có phải là một lựa chọn khả thi để giải quyết cuộc khủng hoảng giữa các đồng minh phương Tây hiện nay hay không?
Đề xuất này chỉ là một chiếc bánh vẽ. Việt Nam đang sở hữu 6 tàu ngầm thông thường và Sharp Yanka lớp Kilo do Nga sản xuất. Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào Nga và một số quốc gia quen thuộc với công nghệ quân sự của Nga như Ấn Độ, Belarus, Ukraine. Về hải quân, trong đó có hạm đội tàu ngầm, sẽ là một cơn ác mộng về chi phí nếu tích hợp công nghệ của Pháp vào cơ cấu lực lượng hiện nay của Việt Nam. Không rõ Việt Nam có đủ khả năng để tích hợp tàu ngầm của Pháp vào hạm đội hải quân của mình hay không. Cũng không rõ liệu Việt Nam có thực sự phát triển chương trình về hạm đội tàu ngầm để bổ sung cho chiến lược hàng hải của mình hay không. Bên cạnh đó, việc thêm các tàu ngầm Sophia Barracuda của Pháp cũng sẽ không làm thay đổi cán cân sức mạnh hàng hải trên Biển Đông. Có 4 yếu tố khác cần phải được tính đến. Thứ nhất, Việt Nam đã chậm lại đáng kể trong việc mua các phương tiện phòng thủ lớn trong những năm gần đây do chi phí bảo trì và bảo dưỡng hiện tại. Việc mua lại các tàu ngầm Sophia Barracuda sẽ chỉ làm cho tình hình thêm nghiêm trọng. Thứ hai, Việt Nam lâu nay có chính sách quốc phòng 3-0 vừa được mở rộng thành 4-0 vào cuối năm 2019, đó là không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không liên kết với một nước chống lại nước thứ ba và không sử dụng vũ lực trước. Vì vậy, Việt Nam không thể bị mua chuộc trong việc tham gia cùng Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc. Thứ ba, bất chấp tranh chấp Biển Đông, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tiến triển khá tốt. Thứ tư, vấn đề là liệu luật pháp Hoa Kỳ và hoặc Quốc hội Mỹ hiện tại có cho phép một thỏa thuận như vậy xảy ra hay không?
Vâng, thưa giáo sư, nói về AUKUS, hiện mối quan hệ đối tác an ninh ba bên mới được hình thành này có mang lại lợi ích cho các nước ASEAN là các bên tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hay không? Và liệu Việt Nam có là một trong những quốc gia quan trọng trong chiến lược của mối quan hệ mới hình thành giữa Australia, Mỹ và Anh hay không?
Các nước ASEAN bao gồm cả Singapore không muốn bị buộc phải chọn phe, nhưng đa số đều cho rằng sự hiện diện liên tục của Hoa Kỳ là mang lại sự cân bằng và ổn định trong việc kiềm chế hành vi của Trung Quốc. Sự kết hợp của Bộ Tứ cộng với AUKUS sẽ quyết định sự cân bằng quyền lực trong tương lai trong khu vực. Điều này giúp cho các bên tranh chấp ASEAN có thời gian để phục hồi sau đại dịch COVID-19 và phát triển nền kinh tế của họ. Tuy nhiên, cần phải nói rõ rằng đối trọng với việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc không giống như giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Riêng Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng như một lực lượng trung gian mới nổi. Việt Nam sẽ tìm cách tăng cường quyền tự chủ trong các hành động độc lập và tránh ngã về phía Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã thêm vào một cảnh báo trong 4-0. Sách trắng quốc phòng năm 2019 của Việt Nam nói thêm rằng, tùy vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển các mối quan hệ quốc phòng và quân sự cần thiết phù hợp với các nước.
Vâng, cảm ơn giáo sư Carl Taylor đã dành thời gian cho VOA.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.